chúng ta, pháp giới đã duy tâm tạo thì địa ngục cũng duy tâm phá. Câu này nghĩa là gì chị? Là cái người nào đã tạo ra địa ngục thì bây giờ chính cái người ấy có khả năng phá được. Để cho nên những tai nạn, những các cái không may, nó đều là do cái nghiệp xấu của mình trước kia đã có, bây giờ cảm cái quả báo nó hiện lên. Nhưng mà chúng ta thành tâm thật sự sám hối mà cải đổi thì những cái ấy nó tự tiêu tan. Tâm chúng ta tạo thì lại phải cái tâm chúng ta nó phá, chứ không phải là nhờ thần lực. Nhờ thần lực là ở cái chỗ cảm cái lòng từ bi của Phật chiếu tới, rồi cái tâm của mình cởi mở, chuyển đổi. Thế thì cái quả báo của mình theo đó mà được cởi mở mà chuyển đổi. Con nói tiếp, là do hoặc mà tạo ra nghiệp. Thí dụ là ăn trộm và là tạo ra nghiệp, tức là một cái việc làm. Thế rồi sao?
Do nghiệp cho nên bây giờ mới phải chịu khổ.
Cho nó vời lấy cái quả báo. Và thế như bây giờ những các loài vật á, con trâu kéo cày cày trả nợ, mà những con chim con cá người ta bắt người ta đem ra chợ người ta bán để người ta lấy tiền, đó là đều có nợ. Người ta đã lấy vật của người ta, bây giờ bạc phước không có cách nào mà đền nợ thì phải đem thân ra mà trả nợ. Cho nên người ta bắt người ta đánh bẫy, người ta câu, người ta đánh bẫy, người ta đánh lừa để người ta đem bán lấy tiền. Mà cứ như thế cho đến bao giờ hết cái số nợ thì mình mới hết kiếp. Như thế gọi là do nghiệp rồi lấy khổ. Hoặc tức là vô minh. Vô minh nó không tự tánh, nó lấy chân như làm tánh. Câu con hiểu thế nào? Thế làm sao nó lại đứng đấy? Mà làm sao bây giờ đây nó là tạo hóa bày ra tất cả núi sông sơn hà, mà chính trí giác cũng thành hình là do vô minh. Thế làm sao mà con bảo nó không tự tánh, mà sao oai quyền của nó lớn như vậy? Nó là tạo hóa của cả vũ trụ. Bây giờ con chưa tỉnh thì nó vẫn đấy, nó phải tại làm sao mà nó lại đứng đấy? Thì cái mê con vừa mới bảo nó là cái không có, nó không có tự tánh, vậy làm sao nó lại đứng đây? Mà nó đang sai sự con đủ thứ đấy. Nhắc đi nhắc lại chị em là hòn đá nó có mê không? Cục gỗ nó có mê không? Thế tại sao hòn đá nó không mê mà con lại mê? Đấy, con có tránh giác cho nên con mới có bất giác. Vì có giác thì mới có mê. Thế cho nên đây ngài nói là cái vô minh nó lấy chân như làm tánh. Nếu không có giác thì không có mê, không có bực đá. Chứ còn hòn đá đó nó không giác cho nên nó chả bao giờ nó mê cả. Thế thì đây gọi là vô minh nó lấy chân như làm tánh. Đấy. Thì bởi vì con có tánh giác mà con mê, con cứ đi theo cái đường mê. Cho nên cái mê ấy, nó mượn cái tánh Phật của con ấy, nó để nó đứng đấy. À, bây giờ con sân giận, cái hòn đá nó có biết sân giận không?
Dạ
không. Đó. Còn con ấy, con có cái tánh Phật, cho nên cái sân giận nó mới mượn cái tánh Phật của con nó đứng đấy. Thế cho nên hãy tỉnh ra, đừng nhận nó là mình. Đấy, như con, cho nên Phật dạy con tu tứ niệm xứ hàng ngày, soi lại cái niệm của mình hàng ngày. Thấy cái sân nó hiện lên, cứ để mặc nó, nhìn thẳng vào nó thì nó làm gì?
Dạ, nó tự tan.
Nó phải tan, bởi vì bản chất nó không có, cho nên nó không đứng được. Nhưng mà nếu con bảo ừ, cái chị ấy tệ lắm, tôi là thẳng tính lắm, tôi không thể dung được những cái người ấy, thế thế thì sao? Thế thế thì cái sân giận ấy nó lồng toàn thân con, nó mắt đỏ gay lên, cái miệng quát tháo, cái tay đập bàn, cái chân gãy lên đạch. là bởi vì nó mượn mình mà nó lấy cái chỗ đứng. Còn bây giờ mình tỉnh ra, mình nhìn thẳng nó, mình với nó đối nhau thì nó phải tan ngay, bởi vì nó không có thể chất. Còn nếu mà nói tôi không bằng lòng, tôi không chịu, tôi không muốn như thế, thế thế thì nó sẽ dùng ngay con để làm chỗ đứng của nó. Thế là nó lồng vào khắp thân. Đã. Ma quỷ người ta ốp mình cũng cái kiểu ấy đấy thôi. Thế nhận là mình ấy, thì người ta mới ám được. Còn nếu mà người ta sai, mình cứ ngồi im thì họ không làm gì được. Thì đây những cái này nó là cái loại ma, loại quỷ gì không biết. Nhưng mà đấy, cho nên đây Phật bảo rằng nó mượn chân như để làm tánh của nó. Thế mà mình tỉnh ra, mình đừng nhận nó là ta. Và mỗi khi có cái tâm muốn đi Đà Lạt thì biết ngay là đây là ma, không phải mình. À, đứng im, kệ nó. Cái tâm nó khởi lên, nó muốn, mình cứ bình tĩnh, mình đứng im. Thì chỉ một thời gian là cái thứ tâm muốn đi ấy nó phải tan đi, vì nó không có chỗ, không có đứng. Thế nhưng mà nếu mà thấy nó muốn đi là ta thích đi, đi Đà Lạt thích lắm, ấy thấy là bỏ chùa đi Đà Lạt. Thì cái tham cũng thế, cái sân, cái nghi, cái mạn, tất cả các tâm sở đều như thế hết. Cái tánh mình vẫn thanh tịnh. Thì bây giờ nó có nổi lên, mình đừng nghe nó, đừng nhận nó là mình. Cứ sống với cái tánh thanh tịnh của mình cứ bình tĩnh, thản nhiên. Thì những cái nó phải tan. Chính là vì nghiên cứu cái chỗ này mà Phật đặt ra cái pháp tứ niệm xứ, để cho mình quan sát những cái thứ hư vọng này nó nổi lên. Đã. Nếu mà thấy được nó là hư vọng thì nó tự tan, mà mình bình an. Còn không biết mà cứ đi theo nó, lồng mình vào nó, thì đấy, nó sai cho đủ sự thứ, mà rồi bao nhiêu thứ quả báo khốn khổ, thương tâm là như vậy. Bây giờ mình cứ thấy cái sân nó nổi lên, cái tham nó nổi lên, tự nhiên cứ thấy muốn cái này, thích cái kia. Thế thì tu là ở cái chỗ ấy đó. Người tu hay không là chỉ có một cái chỗ này, xét cái niệm của mình. Những cái nó khởi ở trong tâm mình mà mình biết nhìn nó, đừng nhận nó là mình, mà mình nhìn thẳng vào nó. Nếu là cái việc thiện, việc lành, ích cho mình, cho mọi người, thế thì hãy làm. Còn nếu đây là cái bâng quơ, đi rong buông lung, thế thì đừng có nghe. Mình làm chủ đấy, mình chỉ có ở chỗ này, mà giải thoát ở chỗ này. Cứ quả bảo rằng tôi đi tu để cầu giải thoát, nhưng giải thoát không có ai đem lại cho mình, bởi vì chẳng có ai trói mình cả, mà chỉ ở cái chỗ mê, cứ đi theo những cái chủng tử sai lầm. Còn tỉnh ra thì mình sẽ tự giải cởi trói cho mình, mà sẽ hết cái mê, thì không có những cái quả khổ nó đi tới nữa. Như thế gọi là giải thoát, như thế gọi là đi tu. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là cái mà chị em chúng mình phải học kỹ, mà thực tập, không cứ là những khi đủ duyên mà chuyên tu ở một chỗ, mà thật ra là lúc nào mình cũng phải thương mình, cứu mình và gỡ cởi cho mình.